công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 666, sự đáng sợ của Bicker, góc truyện audio.com, trên tường thành, từng cỗ hồn đạo khí bắt đầu lên nòng, thậm chí là gia cát thần nổ cũng được đưa ra sử dụng. 32 cửa trọng pháo sử dụng đều là cao bạo đạn. Chỉ có cao bạo đạn mới có thể trên chiến trường đưa đến tác dụng. Oanh 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 oanh. Mấy trăm quả cao bạo đạn bắn ra, từng luồng năng lượng phong bạo thổi khắp chiến trường. Nhưng rất tiếc, lúc này đường môn chưa bắt đầu khởi sắc, gia cát thần nổ sao có thể đem lại uy thế trong tú triều như trong cốt truyện. Tất nhiên, uy lực của nó vẫn đủ lớn để tạo tổn thương cho đàn thú, nhưng mà khiến chúng nó dừng chân lại là không thể nào. Thậm chí càng khiến cho chúng nó nổi điên, liên tục nã pháp cho ta, dù chết cũng không được để chúng nó đến gần tường thành. Oanh 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 oanh. Từng quả đạn pháp lại bắn ra, bụi bay lên mù mịt. Xác hồn thú chết nhiều không kể xiết, dù đã số chỉ là trăm năm hồn thú nhưng số lượng quả thật có chút dọa người. Số lượng hồn thú bị thương cũng cực kỳ to lớn, đợt tấn công đầu tiên tạm thời Sử Lai Khắc Thành đỡ được. Nhưng đúng lúc đó, ở hậu phương, một ánh sáng màu xanh tỏa ra bao trùm lên đám hồn thú. Vốn dĩ đang hấp hối sắp chết, nhóm lớn hồn thú lại từ từ đứng dậy, cất lên những tiếng gào giận dữ, không chút do dự lại lao thẳng đến Sử Lai Khắc Thành. Tình hình tưởng như khá hơn được chút ít lại trở về trạng thái nguy hiểm vô cùng. Thử nghĩ xem, người phóng bao nhiêu thì người ta cứu đến bấy nhiêu. Cao bạo đạn được Sử Lai Khắc Học Viện âm thầm dự trữ nhưng số lượng cũng rất ít. Cứ tình trạng này thì chẳng mấy chốc cũng sẽ dùng hết mà thôi. Đến lúc đó, chờ đón bọn họ là vô cùng vô tận hồn thú. Không nguy sao được, mà người làm nên điều này chính là Bicker. Bên trong thập đại hung thú, xếp hàng thứ nhất chính là thần thú đế thiên, xếp hàng thứ hai là tà đế tà nhãn bảo quân chúa tể, đệ tam là băng thiên tuyết nữ tuyết đế. Mà thứ tư chính là nàng. Nàng xếp hạng thứ tư một phần vì thực lực đã đạt đến 58 vạn năm của nàng. Nhưng càng nhiều hơn đó chính là do những gì nàng đã làm được. Trị liệu, có thể nói suốt cuộc đời của bản thân mình, nàng đã trị liệu cho vô số hồn thú, trong đó không thiếu những con đã trở thành 10 vạn năm hồn thú. Nàng yêu hòa bình không tranh quyền thế nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu mà ai ra tay với nàng, không nói có thể giết được không? Chỉ biết chờ đón kẻ đó là vô cùng vô tân hồn thú cường đại tìm đến cửa. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là nàng tham gia chiến đấu. Nếu như ngay cả người yêu hòa bình như nàng cũng tham gia vào cuộc chiến này, như vậy trận đại chiến này độ chấn động sợ rằng cuộc chiến này độ ác liệt sẽ tăng lên không phải là một cấp độ. Đừng coi thường phụ trợ hệ hồn thú, bình thường có lẽ tác dụng của chúng rất ít nhưng trong chiến tranh này, một phụ trợ hệ hồn sư cường đại có thể khiến cho tổng hợp thực lực của cả quân đoàn lên vài phần. Nhìn nàng mà xem, chỉ đơn giản một chiêu quần thể trị liệu mà đã khiến cho bao công sức bắn phá bỏ sông bỏ biển. Nếu nàng bắp thêm hàng đống lá chắn, hàng đống sức mạnh nữa thì còn khủng bố đến mức nào? Phải biết trận thú triều 100 năm trước người thuyết phục đế thiên cùng nhân loại ký kết hòa bình hiệp nghị chính là nàng a. Nếu lúc đó mà nàng tham chiến thì, chí sợ thế giới này cách cục đã khác hoàn toàn. Tống lão cũng, góc truyện audio.com, từng mắt thấy qua trận đại chiến lần trước đối với vị này phỉ thúy thiên nga này thì trí nhớ của lão khắc sâu vô cùng. Sau trận thú triều đó, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, đối với tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đã từng sinh ra lòng hận thù rất lớn, duy chỉ có vị này phỉ thúy thiên nga ngoại lệ. Lão không thể nào hiểu được ngửa mặt lên trời nói, tại sao, ngài là người yêu hòa bình, là người trợ giúp rất lớn để đưa truyền linh tháp được như ngày hôm nay, là người trung gian liên hệ cả con người và hồn thú. Sao ngài lại xuất hiện trong cuộc chiến này? Chẳng lẽ cô muốn nhìn con người và hồn thú không chết không thôi ư? Bicker nhìn Tống lão, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Người nói không sai, tuy nhiên, cuộc chiến này không thể nào cản được trừ phi thủy thú ra mặt. Bản chất của nó hoàn toàn khác cuộc chiến 100 năm trước. Ta không thể nào vô tình đứng nhìn đồng loại của mình chết được. Dù ta không muốn quan hệ của con người và hồn thú trở lại như trước. Nhưng dù sao ta cũng là hồn thú, do đó ta sẽ dốc toàn lực để hạn chế thương vong đến mức thấp nhất. Tống lão trong nội tâm thầm than. Nàng biết rõ, trong vấn đề này tranh luận vĩnh viễn không có hồi kết. Cuộc chiến này không có đúng sai, nó đơn giản chỉ là một cuộc trả thù của hồn thú. Không chỉ là vì đế hoàng thủy thú mà còn phát tiết mối hận với loài người. Nàng biết khi hồn linh ra đời khiến cho mối quan hệ giữa loài người và hồn thú hòa hoãn hơn. Nhưng đồng thời nó cũng làm cho nội bộ hồn thú có xích mích. Có những tộc đàn cho rằng làm hồn linh chẳng khác gì làm nô lệ cho con người, làm nô lệ cho những kẻ đã tàn sát bọn họ trước kia. Đây chính là một hành vi nhu nhược yếu đuối. Mọi những tiếng nói trái chiều đều bị Đế Thiên mạnh mẽ đè xuống, khiến cho nhiều kẻ khó chịu trong lòng. Lần này Đế Hoàng Thụy Thú xảy ra việc chính là vứt thùng xăng vào mồi lửa. Nếu mà Đế Thiên không có phản ứng gì với loài người thì không chỉ những kẻ bất mãn kia mà cả đại tướng dưới tay hắn cũng sẽ lời ra tiếng vào. Cầm trở về giải thích còn tốt, nếu không trở về thì thú triều như thế này là điều chắc chắn xảy ra. Học Việc cũng đã nghĩ đến điều đó. Hải thần các đã dự liệu đến cuộc ác chiến này nhưng mà không có cứu viện. Bởi một khi cứu viện thì tình hình này càng thêm tồi tệ. Truyền linh tháp mất bao công dựng lên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng bọn họ đã tính sai về độ quyết tâm của hồn thú. Số lượng hồn thú tấn công nhiều quá nhiều. Không những thế, đến cả Bích Cơ cùng Đế Thiên cũng ra tay. Có thể nói cuộc chiến này đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Giờ làm gì cũng đã muộn, chỉ có thể liều chết bảo vệ quê nhà mà thôi. Bích Cơ nhắm chặt hai mắt, tay phải vung về phía trước một cái. Lập tức hồn thú đại quân lần nữa phát động, lần này, bọn họ khí thế càng hơn lúc trước. Gia Cát Thần nổ pháo, phóng, Thì Hưng dùng sức vung tay lên, Gia Cát Thần nổ pháo lần nữa phát ra gào thét hướng phía hồn thú đại quân oanh kích mà đi. Nhưng là ngay một khắc này, Bích Cơ xuất thủ. Bàn tay mảnh khảnh của nàng này không chung khẽ điểm một cái, sau lưng nàng, phỉ thúy cánh hoàn toàn triển khai, hơn nữa khuếch trương bằng tốc độ kinh người, màu xanh biếc quang ảnh lập tức mở rộng đến độ nhìn không tới giới hạn. Hai cánh hướng vào phía trong khép lại, làm ra một cái ôm hết động tác, đem hồn thú tiền phong thủ hộ ở bên trong. Từng tiếng vang lên ầm ầm, tất cả đáy hồn, góc truyện audio.com, đạo đạn pháo vậy mà tất cả đều bị hai cánh của nàng chặn lại. Chỉ là tóe lên thành từng mảnh ánh sáng màu bích lục, không có bất cứ cách nào xuyên qua. Bích Cơ cũng không am hiểu tại chiến đấu, nhưng sự hiện hữu của nàng lại giống như hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô luận là phụ trợ, trị liệu, đều cực kỳ kinh khủng. Hai cánh của nàng hướng phía dưới phất động, hóa thành vô số bích quang, nhẹ nhàng rơi vào các hồn thú trên người. Lập tức mỗi một con chạy như điên, bên trong hồn thú trên người đều nhiều hơn một tầng màu xanh biếc, sinh mệnh lực tăng nhiều, tất cả đều bày biện ra sinh cơ bừng bừng trạng thái. Chỉ khẽ ra tay mà tác dụng của nàng sợ không thua gì 3.000 con phụ trợ hệ hồn thú. Nàng không sẽ trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng nàng trên chiến trường còn đáng sợ hơn khi nàng chiến đấu rất nhiều. Nếu không loại bỏ nàng thì cuộc chiến này có lẽ không cần đánh nữa. Cách chương.